This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bảo xin gửi lời chào buổi sáng thứ hai đến toàn thể quý thính giả, cũng như là đến anh Tiến Dũng. Và bây giờ Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán, được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và trên đầu dây bên kia thì Bảo xin gửi lời chào đến anh và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Bảo. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Không biết hôm nay Bảo có khỏe không Bảo?
Dạ, bởi vì thời tiết có một chút thay đổi cho nên là cái giọng thì nó hơi bị khàn khàn tí xíu.
Giọng càng khàn càng thấy hấp dẫn hơn phải không? Giọng càng khàn thì nó tốt hơn. Vâng, cảm ơn Bảo. Và chúng ta biết là buổi sáng ngày thứ hai thì mọi buổi sáng đều mới luôn, rất là tốt. Nhưng mà có một số thị trường chứng khoán con số nó không có đẹp, nhưng có những con số thì khá. Cái hạn như hôm nay Dow Jones khi mở cửa thì lại giảm 38 điểm, con số hiện tại là 17.177 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.888 điểm. S&P 500 lại xuống 5 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.027 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.04%, dầu thô thì giảm 1 đồng 80 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 40 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu. Còn vàng thì giảm khoảng 5 đồng, một ao vàng là 1.175 đồng 20 xu. Và đó những cái số cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.83%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.86%, tuần rồi cao nhất là 2.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.350 đồng, bán ra là 22.450 đồng. Vàng thì mua vào là 33.880.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.950.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi đến quý vị. Bản tin này thì quý vị cũng đã nghe rất là nhiều lần, nhưng mà nó không, hôm nay cũng là bản tin đó nhưng mà nó thay đổi một chút xíu. Đó là về cái unclaimed property. Thì trước đây Dũng thường giải thích, cũng khuyến khích quý vị, nếu mọi vị nào qua Mỹ lâu, chúng ta xài tiền nhiều rồi, chúng ta cũng xài bill, trả bill vân vân, tất cả mọi thứ khác, thì chúng ta thường thường mà chúng ta quên đó, chúng ta chuyển nhà thì cái tiền chúng ta khi mà chúng ta dư vài chục đồng hay vài trăm đồng đó, những công ty khác gửi về để trả lại hay rebase, hay là bất cứ một cái khoản tiền nào mà gửi về địa chỉ cũ mà chúng ta không có đó, thì bắt buộc cái check đó sẽ rebound lại cho cái company đó. Rồi company đó không có được quyền giữ cái tiền đó. Cái tiền đó phải bắt buộc phải gửi vào gọi là cái state unclaimed property. Tức là vào một cái kho bạc của nhà nước, nói đơn giản dễ hiểu như vậy. Thì cái đó là những cái số tiền, những cái tài sản mà hình như không có người nào thừa nhận hết, nhưng nó sẽ nằm đó đến khi nào có người nào thừa nhận. Thì trước đây Dũng có khuyến khích quý vị rằng, dù rằng chúng ta không biết có hay không, nhưng mà chúng ta nên vào cái unclaimed properties này để tìm ra rằng mình có một số tiền nào mà Dũng thường nói là từ trên trời rơi xuống hay không. Thì cũng có một số đồng hương đã nhận được cái tiền này rồi, đã lên vào cái website này unclaimedproperties.org. Nếu chúng ta vào .com là họ sẽ lấy tiền lợi, tiền phí, lệ phí, họ sẽ giúp chúng ta, có hay không không biết, nhưng mà khi có rồi đó thì họ sẽ charge trên số tiền đó bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà chúng ta vào cái unclaimedproperties.org, tức là original, hay là .gov, G-O-V, tức là government, hay là unclaimedproperties.gov, thì chúng ta sẽ không cần phải trả tiền lệ phí. Thì Tiến Dũng cũng khuyến khích rằng quý vị nên vào đây để mà tìm hiểu coi mình có một cái số tiền nhỏ, thường thì khoảng dưới 100, nó không có để rõ ràng là bao nhiêu, nhưng mà chỉ để là under $100 or over $100. Ví dụ chúng ta thấy rằng 50.000 hay là ngay 500.000, nó cũng để là trên 100 đồng. Số tiền quý vị đang có được là trên 100 đồng, hay là the money you have right now is over $100, hay là the money you have right now is under $100. Thì cái số tiền đó chúng ta chỉ cần gửi cái đơn lên, chúng ta điền đơn rõ ràng, một cái số evidence nhỏ nhỏ, thì chúng ta sẽ được họ báo và chúng ta có bao nhiêu tiền. Nhưng mà số tiền này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút nó swelling, tức là nó càng ngày nó càng nhiều vào cái kho bạc của nhà nước. Đến ngày hôm nay nó hơn đến 40 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái điều trớ trêu là như thế này, người dân thì dư tiền không lấy, trong khi đó nhiều tiểu bang lại thiếu tiền, kiếm không ra. Thì bây giờ cái lawmaker, tức là những cái người lập luật của Hoa Kỳ đó, họ sẽ bắt đầu dùng số tiền này để mà trang trải cho những cái lỗ hổng, cái budget của tiểu bang. Thì không, hiện tại bây giờ họ đang có một sự tranh giành, hay là một cái sự rất là gọi là tranh cãi về cái tiền này. Thì trước đây thì kho bạc nhà nước giữ để mình làm lợi ra để kiếm tiền để tiếp tục run một cái số nào khác. Thì họ có một cái dự 40 tỷ, họ đâu có cầm riêng đó, họ sẽ đầu tư vào chứng khoán, họ đầu tư vào cổ phiếu, họ đầu tư vào bất động sản vân vân, thì họ có lời. Nhưng mà đến ngày hôm nay nếu mà đưa ra cho tiểu bang để mà trả nợ đó, thì cái điều đó nó hơi khó, vì họ sẽ mất đi một khoản tiền không làm lợi được, đồng thời cái tiền tiểu bang mượn rồi không biết bao giờ trả. Nhưng mà nó sẽ chắc chắn rằng cái tiền nằm ở đó thì sẽ được tiểu bang đó mượn lại để mà trả lời hay không, hay sao đó thì không có nắm rõ vì họ không có nói rõ. Nhưng mà quý vị nào mà có tiền thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tiền đây thì chúng ta có thể lấy càng sớm càng tốt. Chứ không biết rằng đến trong tương lai nếu mà 40 tỷ này mà chia ra chỉ ngừng vài tiểu bang thôi đã hết tiền. Chẳng hạn chúng ta biết trước đây thì Chicago cũng đã bị rồi. Nào là những tiểu bang, nhiều cái tiểu bang gọi là bị gần như là phá sản nữa. Thì 40 tỷ này nó không là bao nhiêu hết. Nhưng mà đối với người dân thì nó rất là nhiều. Như vị nào trước đây chúng ta chưa có một lần thử thì Đức Dũng khuyến khích quý vị nên vào để thử. Unclaimedproperty.gov, chúng ta coi chúng ta có tiền hay không. Đâu biết được, Đức Dũng biết rằng có một số đồng hương đã gọi, đã lên website này coi và đã thấy mình có tiền và đã nhận được tiền rồi. Thì vị cũng khuyến khích rằng, Đức Dũng khuyến khích quý vị nên làm thử. Thì nhờ con em mình, cháu mình vào cái unclaimedproperty.gov, chúng ta coi thử đánh tên như là Quỳnh, Nga, Lan, vân vân, hay là Nguyễn, Ngô, whatever, để chúng ta coi rằng chúng ta có. Đơn giản lắm quý vị, chỉ đánh cần cái last name và first name, rồi sẽ hiện ra cả trăm cả ngàn cái last name và first name giống như vậy, ví dụ như là Bảo, Nguyễn, hay là Thu, Nga, Trần, vân vân, thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là cái địa chỉ có đúng địa chỉ trước đây của mình hay không. Vì phải đối chứng lại cái tên thì đúng rồi đó, nhưng mà cái địa chỉ có đúng hay không. Nếu địa chỉ không đúng thì không đúng. Nếu địa chỉ và cái tên đều đúng hết thì đó là số tiền của chúng ta. Tiến Dũng khuyến khích rằng quý vị nên làm để mà coi chúng ta có tiền hay không. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến American về là shopping. Đó là trong một những thời gian vài tháng ngưng, vài tháng nổi, vài tháng ngưng, đó là cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ. Họ dùng cái từ là hibernating, tức là giống như là trú đông vậy đó. Cái sự tiêu xài của Hoa Kỳ trú đông, rồi sau đó mùa xuân đến lại bắt đầu nổi nở ra. Thì trong cái thời gian này là thời gian đang đến mùa xuân, tức là người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu có sự tiêu xài. Nhưng mà cái điều họ có theo như cái bộ thương mại họ đưa ra đó, không phải người dân Hoa Kỳ họ xài bất cẩn như trước đây. Trước đây thì mình nói là người dân xài hoang phí, vung tay cửa sổ, dù mình làm chỉ cần có 60 ngàn một năm mua một chiếc BM khoảng 100 ngàn. Tức là họ không có quan trọng rằng ngày mai như thế nào. Nhưng bây giờ bắt đầu có chiều hướng từ tháng 9, tháng 8, tháng 7, tức là cái quý đó đó, bắt đầu có chiều hướng họ tiêu xài một cách cẩn thận. Họ nói rằng theo cái thống kê ra đó là những gì họ cần mua thì họ cần mua, tức là họ selected about what they buy, tức là họ chỉ coi cái gì họ cần thiết họ sẽ mua. Cái điều này thì Dũng cũng khuyến khích rất việc quý vị rất là nhiều, tức là chúng ta cần thiết thì chúng ta nên mua, mà chúng ta muốn nó là cái điều khác nữa, tức là I want khác, là I need thì là khác. Như hãng họ đưa ra cái thống kê Amazon tăng lên 83%, tức là cái số người dân mua khủng hoảng. Rồi Under Armour, tức là biết Under Armour là cái thương hiệu thể thao quần áo đó, cũng bán lên đến 47%, rồi cái toy cũng lên 44%. Trong khi đó những cái mặt hàng chàng như theo Amazon, những hàng như là điện tử, những hàng như cần thiết gia dụng trong gia đình vân vân, đồ đồ thể thao, họ đều quan tâm đến sự tập thể dục, thì những mặt hàng đó tăng lên. Trong khi đó như là Michael Kors lại giảm 46%. Đây là những mặt hàng xa xỉ phẩm mà họ không có quan trọng đến. Rồi ngay cả Gap giảm 37%, rồi Ralph Lauren lại giảm đến 37%. Rất là nhiều cái công ty, đặc biệt đa số là nằm về quần áo. Hình như là người dân Hoa Kỳ càng ngày họ không có quan trọng đến quần áo nhiều. Chú thấy rằng người Hoa Kỳ hình như là cái dân mà gọi là bận xòe nhất thế giới, đi qua nước khác chỉ bận quần xà lón, quần áo thun. Trong khi đó ở Pháp lại khác. Vì thế cái quần áo nó không có quan trọng. Vì thế trong cái thời điểm này đó, người ta không có mua quần áo nhiều. Và những cái thương hiệu quần áo như Michael Kors, rồi Gap, rồi Ralph Lauren, rồi Polo vân vân giảm doanh thu rất là nhiều. Trong khi đó những mặt hàng khác như điện tử, đồ thể thao thì ngược lại là gia tăng cái thú vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến Amazon. Chúng ta biết là ngày hôm qua thì Amazon đã đâm đơn kiện 1.000 người, trên 1.000 người, more than 1,000 people, gọi là misleading, tức là họ đã gian lận về cái Amazon Customer Review. À, quý vị, đây là cái bản tin rất là quan trọng với những cái giới trẻ thường thường lên mạng để mà mua đồ, mua cứ mặc gì, chúng ta mua máy hút bụi, hay chúng ta mua computer, chúng ta mua vân vân, tất cả mọi thứ, ngay cả xe nữa, chúng ta thường lên cái website và cái review, tức là về cái gọi là cái thăm dò ý kiến người tiêu dùng, đơn giản là như vậy. Thì những mặt hàng mà cho một sao á, thì chúng ta né liền. Hai sao là suy nghĩ cũng không có cần suy nghĩ lâu là né luôn. Ba sao trở lên á là considering, tức là chúng ta đang nghĩ rằng có nên mua hay không. Nhưng mà năm sao là chúng ta mua ngay, tức là five stars, chúng ta mua liền. Mà hiện tại bây giờ trên cái mạng lưới internet chúng ta đang dùng đó, nó có hàng ngàn người, trên 1.000 người đã lập những cái website giả mạo để mà làm five stars review. Chẳng hạn như đơn giản như thế này, ví dụ muốn mua một cái computer về Dell, chúng lên website không phải là Amazon, chúng lên một website là Dell Review. Ví dụ như đi thì hiện ra rất là nhiều cái website là five stars, đánh một cái tên vào là Dell model, ví dụ như là VSX 780 năm mưng, thì hiện lên rất là nhiều cái review website và 5 star hết. Tức là cái máy mà tiêu dùng muốn mua đó hiện lên 5 star. Thì thật sự ra những cái đó là đa số là giả mạo. Vì thế Amazon đã sue những cái người này, những cái công ty đứng sau này để mà làm những cái website giả mạo để review những cái mặt hàng. Thì khi mà người dân thực sự mua về đó, họ xài không như là những gì mà cái website review nói, dù tiêu dùng mua computer vậy 2 ngày sau đã bị hư. Thì trả lại Amazon, thì Amazon thấy lạ lắm, tại sao người ta mua nhiều lắm mà trả lại cũng nhiều nữa. Thì từ cái tracking down đó họ thấy rằng, gọi là extensive investigation, tức là họ bắt đầu đi sâu vào điều tra vào, thì rõ ràng có nhiều công ty đã gian lận, hay những website đã gian lận làm five star review. Vậy thì quý vị nên nhớ, don't trust by the look, tức là đừng, không phải là đang thấy, chúng ta đừng bao giờ thấy cái đó người ta mua nhiều, người ta cho nhiều star mà chúng ta theo mua là chúng ta sẽ bị lừa ngay. Và hiện tại bây giờ Amazon đang rất là nhức đầu về cái chuyện này. Ví dụ nghị khuyến khích rằng quý vị nên mua thì nên tham khảo thiệt kỹ. Ví dụ như quý vị mua ở Walmart thì vô vào website Walmart thử ngay. Amazon thì thử cái review Amazon. Quý vị coi những website bên ngoài để mà có cái review đó, thì chúng ta thiệt tình là cẩn thận, vì chúng ta có thể mua là tiền mất mà tật mang cái thứ việc. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến airline. Một cái bản tin này nó cũng rất là thú vị, khi mà Dũng đọc sơ qua thì thấy rằng hiện tại bây giờ những cái tất cả những hãng máy bay đó, ví dụ như là chúng ta đi JetBlue, hay chúng ta đi Southwest Airlines, hay là đi ngay cả cái Spirit, và trong đó cũng có những hãng bay lớn như là American Airlines, rồi thì United, máy bay mới, tức là mới đây nhất đó đã bị không có bay nữa, như là nếu bay sử dụng quên tên rồi, nhưng mà đa số những máy bay bây giờ họ không có nhắm về châu Âu hay là Asia, tức là châu Á, ngay cả Africa, tức là bên Africa và bên châu Phi. Nhưng mà hiện tại bây giờ tất cả những hãng máy bay đang tăng lên cái số chuyến bay lên, là đa số ở châu Mỹ Latin, nào là Caribbean, rồi những cái thành phố như là Colombia, rồi Mexico, rồi Peru. Đa số những máy bay là bắt đầu chuyển chiều hướng qua bên châu Mỹ Latin rất là nhiều. Cái lý do ngày hôm nay vì những cái số người dân Hoa Kỳ đó, họ cái đồng đô la nó giảm, nó tăng giá rất là nhiều. Trong khi đó những cái thành phố bên châu Mỹ Latin thì đồng tiền xài sướng vô cùng, thậm chí nó rẻ hơn cả Việt Nam nữa, các thưa quý vị. Và người Mỹ bắt đầu đổ xô về, biển đẹp, đồ ăn ngon, rồi giá lại rẻ nữa, mà chỗ lại đẹp. Thì về đấy người ta đổ xô về đó. Hãng máy bay riêng về cái JetBlue không thôi đó, hồi năm ngoái 19 chuyến bay cho một ngày, bây giờ là 35 chuyến bay cho một ngày. Và họ nói rằng tất cả những hãng máy bay đang bắt đầu tăng tốc, tăng thêm cái chuyến bay để mà chuyển hướng qua châu Mỹ Latin. Trong khi đó thì ở bên châu Âu, châu Á, rồi ngay cả châu Phi, nó đã giảm vô cùng. Lý do, cũng một lý do chính nữa là người Hoa Kỳ qua bên châu Mỹ Latin, những cái thành phố bên đó lại tiêu xài. Trong khi đó thì người bên châu Mỹ Latin là Latin America, họ bắt đầu đổ xô vào Hoa Kỳ khi mà họ làm ăn khá. Cái đơn giản như thế, quý vị, người Mỹ đổ tiền nhiều về châu Mỹ Latin, tức là những người bên những thành phố như là Colombia, Mexico, Peru, thì những người đó bắt đầu làm ăn lên được, họ có tiền, họ tiêu xài cho những người, họ bán đồ cho những người du lịch vân vân, thì họ có tiền, họ lại bắt đầu chạy qua Mỹ, họ tiêu xài, họ mua sắm. Thì đây là cái sự trao đổi hai chiều và làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là bên châu Mỹ Latin bắt đầu phát triển, và hãng máy bay đang đổ xô vào. Từ năm 2010 cho đến nay, con số người đi qua bên những cái thành phố ở châu Mỹ Latin cũng như là ngược lại, nó tăng một cách gọi là rất là lớn, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về save money. Họ nói rằng quý vị thấy cái tình hình kinh tế mặc dầu nó sáng sủa nhưng mà ở trong nó chúng ta không biết. Chẳng hạn như rất là nhiều company như là ở Microsoft chúng ta cũng thấy rồi. Rồi những cái công ty như là mới đây nhất thì công ty mà Morgan Stanley. Họ làm ăn tệ vô cùng, họ bị giảm đến 40-mấy% tiền lợi nhuận. Và trong tương lai họ sẽ cắt giảm nhân viên nữa. Thấy cái tình hình trước mắt nó không được khả quan cho lắm đó, thì nhiều công ty khuyến khích nhân viên của họ bắt đầu save money, tức là save more. Trước đây thì chúng ta thấy là cái tiền 401k match 100% 3%, tức là họ chúng ta bỏ 3 đồng thì họ bỏ 3 đồng, chúng ta bỏ 4 đồng họ cũng bỏ 3 đồng, tức là họ match đến 3%, maximum 100% của 3%. Sau đó thì họ sẽ không có match nữa, dù chúng ta bỏ 10 đồng thì họ match nó dùng 3% của tiền lương. Ví dụ như bây giờ 100 đồng chúng ta bỏ $3 thì họ match $3. Nhưng bây giờ thì đa số nhiều công ty họ bắt đầu match từ 4% lên đến 6%. Có nhiều công ty match đến 10%. Cái lý do đơn giản họ khuyến khích rằng nhân viên nên gọi là save tiền càng nhiều càng tốt. Vì cái quan niệm gọi là cái những cái chiêu thức mà bỏ tiền nhà băng rồi chúng ta thường dùng là gà đẻ trứng vàng đó, nó không còn thích hợp với ngày hôm nay nhiều. Người dân Hoa Kỳ để dành tiền, không có để dành tiền trong cái savings account, nhưng mà họ mua bỏ vào những cái tiền như là bond, cổ phiếu của Hoa Kỳ, của chính phủ. Rồi trong khi đó thì có nhiều cái thành phố cũng như là nhiều cái hãng như là ở Houston Oil Producer, gọi là Apache, họ cũng đã bỏ 8%. Chúng ta bỏ 8 đồng, họ bỏ 8 đồng. Rồi ngay cả cái 8 đồng, ví dụ đưa 8% là trong tổng số tiền paycheck của chúng ta đó, thưa quý vị, chứ không phải là 8 đồng hoặc 5 đồng, nhưng mà 10 đồng, họ bỏ 10 đồng. Tức là up to 8%. Rồi ngay cả cái Google, họ cũng sẽ lên từ 4% sẽ lên là 6%. Rồi cái Credit Suisse cũng lên từ 6% lên đến 9%. Nhiều công ty đang bắt đầu chuyển hướng qua để giúp cho nhân viên save nhiều hơn. Để mà thường ta biết rằng công ty mà có một chiều hướng như vậy đó, thì họ biết rằng trong tương lai nó sẽ có những cái chuyện gì xảy ra. Mà điều không dám nói rằng nó có sẽ cuộc đại khủng hoảng nữa. Nhưng mà chúng ta cũng nên ngừa trước cái thưa vị. Trở lại Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích cho buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. Và theo như anh Tiến Dũng nói nãy giờ Bảo lắng nghe thì có vẻ như là người dân Hoa Kỳ của mình hiện tại bây giờ xài trong cái việc chi tiêu rất là cẩn thận và kỹ lưỡng, không giống như những năm về trước. Thì hy vọng rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi lên hơn trong những năm tới đây.
Vâng, đúng là như vậy, tôi báo và hy vọng là sẽ là như vậy trong những ngày sắp tới, nhưng mà chúng ta không biết là sao ngày mai, thưa quý vị. Và cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chúc anh một ngày thật bình an.